hôm nay cũng là duyên lành đưa đến anh chị sẽ phát tâm tổ chức và có một số anh em bạn đạo muốn tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình. Do duyên lành đưa đến, mọi người đồng trong một thức cầu tiến và khai mở để tiến tới sự nguyên diệu sẵn có trong cái tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được chiêu ngộ trong tình thương và đạo đức, trong tinh thần cởi mở xây dựng sự trao đổi và sự quý mến đó, nó rung động trong tâm thức của mọi người. Đó là một niềm tin và một tin lành. Chúng ta biết hạ mình và giải tỏa tự ái để đem lại sự sáng suốt vô cùng sẵn có của chính mình. Nhân hậu thực hành và cống hiến khả năng sẵn có của chính chúng ta đến tới tất cả mọi người xung quanh chúng ta ở tương lai. Một người chúng ta chỉ thực hành, chịu lập lại trật tự chính mình để hiểu rõ nguyên căn nguồn cội, nguyên lai bổn tánh của chính mình, để ảnh hưởng người khác, đó là cái niềm tin. Những người bác ái, thương trợ, thương yêu nhân dân, thương yêu người hiền đã thực hiện biết bao nhiêu chuyện phúc đức tại thế gian, tràn gian đại hải, nhưng nhiều khi làm việc quá quên mình và quên cả những gì bề trên đã ân ban cho chúng ta. Từ giây từ phút, hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng mà chính chúng ta thấy rằng vì sự bận rộn, vì lễ đời quên lý đạo, cho nên đem lại sự mờ ám trong tâm thức, rồi tạo ra sự sân hận trong nội thức, thì mọi vạn sự không được tiến triển, không được vừa ý. Cho nên chúng ta luôn luôn thắc mắc, nhưng mà trong cái cơ duyên thắc mắc đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta tiến triển hơn và thấy rõ khả năng của chính chúng ta. Mỗi người mang cái sắc phàm tại thế để học tu và để thực hiện, rồi nhiên hậu chúng ta mới quán thông, chúng ta mới thấy rõ rằng vinh hạnh lắm chúng ta mới được làm con người. Phần hồn chúng ta đang trùng trì trong cái thể xác này, đang làm chủ cái thể xác quyền quy của trời Phật đã ân ban đó, để cho chúng ta có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Những gì Chúa đã ân ban cho chúng ta, bề trên đã đổ cho chúng ta từ giây từ phút, mà chỉ chờ sự thực hiện, thực hiện chặt chính của chúng ta, học phước, học huệ. Cho nên ngày nay chúng ta có cái cơ hội học cái pháp này, thực hiện phước huệ song tu. Phước là tâm tư, chúng ta đã thấy rõ rồi, đời là tạm, thể xác của chúng ta là phương tiện. Sự giàu có công phú đời đời bất diệt trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới đem ra chia sẻ cho tất cả mọi người. Đó chính là thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi chúng ta mới dồn thấy bề trên đang chiếu hóa cho chúng ta, cho chúng ta cơ hội hít thở đồng nhau. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang sống trong cái hơi hít vô và thở ra, sự công bằng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta và cho chúng ta chiếu hóa tùy theo tâm thức của mỗi cá nhân. Và để xóa bỏ và tha thứ thương yêu, chúng ta biết bề trên đã tha thứ chúng ta rất nhiều, thương yêu chúng ta cũng rất nhiều, nhiều kiếp tại thế quên mình và không biết xây dựng cho chính mình, biết dạy vợ dạy con, biết dạy những người ngu muội hơn chúng ta, nhưng mà chưa hề dạy lấy ta. Cho nên ngày nay chúng ta tu để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình và hiểu mình hơn, cũng như giáo dục tất cả những sự cấu tạo trong cái cơ duyên cơ thể này, trong đó nó có luật căn luật trần, có vạn linh hợp nhất duyên nhân, mọi trạng thái mới thành ra con người. Thì chúng ta phải đi trong cái đồng thức hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới đem lại sự bằng an cho nội thức và sự công bằng cho nội tâm chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thể hiện trên gương mặt sáng suốt và tia hào quang của chúng ta hòa hợp với cái tia hào quang sáng suốt của bề trên và những vị đã thành công, chung nhau góp phần sáng suốt để cứu độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay cái xác của chúng ta đều là phương tiện mà thôi. Chúng ta hiểu được rằng phần hồn là căn bản, luồng điển thanh ở bên trong là chủ, luồng điển trượt là lệ thuộc, mà thể xác cũng là lệ thuộc bởi phần hồn, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái phần trách nhiệm của phần hồn, phần trách nhiệm đó phải sáng suốt bằng gánh vác. Chúng ta đã biết gánh vác gia đình, chúng ta đã biết làm cha làm mẹ ở thế gian, là thế thiên hành đạo, thế ý chí tốt đẹp thương yêu của Chúa đã ân ban cho chúng ta. cho nên chúng ta phải giữ lấy đó và vun bồi cái phần sáng suốt đó để thực hiện cho tới cùng. Vì chúng ta có thể gặp một cơn nào động loạn bất bình đó, rồi đâm ra cái tâm hoang mang và thiếu sử dụng thực chất sẵn có của chính mình, đâm ra mình tạo sự đau khổ. Đó là nghiệp. Tâm chúng ta giải tỏa được sự đau khổ và thực hiện được tình thương yêu vô cùng, thì lúc đó chúng ta có thừa chia sớt tình thương cho mọi người khác. Cho nên mỗi người đóng góp một chút thì mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Chúng ta là người Việt Nam ngày nay thiếu những gì? Thiếu tình thương, thiếu sự thương yêu. Chúng ta đành bỏ quê hương là chúng ta vắng cái tình thương ấm áp của gia đình, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Ngày nay chúng ta lập lại trật tự để chúng ta quy về một cội trong cái tình thương cởi mở. Lúc đó chúng ta mới tìm ra cái tình thương sáng ngời, bừng sáng trong tâm của chúng ta. Đó là tia sáng phan chiếu của Chúa đã ân ban trong tâm thức của chúng ta, hằng hữu trong tâm thức của chúng ta, Thượng Đế hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Đấng Cha Lành đã không bao giờ bỏ chúng ta. Ngày nay chúng ta là một người cha phàm, một chủ gia đình mà nuôi con chó, chúng ta còn biết thương nó, huống hồ con chúng ta sinh ra. Đó, chúng ta từ Thượng Đế, từ Chúa mà ra, thì tại sao mà chúng ta không biết xây dựng cái tình thương Chúa đã từng kêu gọi, Thượng Đế đã từng kêu gọi chúng ta phải biết thương yêu. Mà thương yêu cái gì? Thương yêu cái thể xác quyền vi mà chúng ta đang ngự trị này. Thể xác này không phải dễ có, khoa học không chế tạo được, quyền vi vô cùng. Mà chính mình là phần sáng suốt đang điều khiển, đó là điểm linh quang. Mà điểm linh quang đó là vô cùng bất diệt, nó là nằm trong ý chí của bề trên cho chúng ta xuống thế gian để học hỏi chịu khổ. Và chúng ta là người chịu khổ, chịu khổ rất nhiều, đau khổ rất nhiều, nhưng mà chúng ta vượt qua, chúng ta mới thấy rõ cái tức hồi sinh của chúng ta không bị diệt, tiến mãi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ trình đoạn này tới trình đoạn kia, trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Mà cứ tiến hoại mãi, sanh rồi trụ, hoại diệt, diệt rồi tái sanh, rồi trụ, rồi hoại, rồi diệt. Đó, như mảnh đất phù sanh này, qua sanh sanh, cây cỏ đồng tiến hóa, cọng cỏ nó cũng có cái sức dũng mãnh phấn đấu để tiến hóa, mà cọng cát cũng biết khoe khoang sự hãnh diện thành công của nó trước mắt chúng ta và nó phục vụ chúng ta. Đó là hậu cát, mà hậu cát nó biến thành cái chứa được nước và phục vụ nhân sinh. Nó ở trong cái tinh thần cao đẹp, nếu tâm linh chúng ta bằng lòng điêu nguyện, đời đang điêu nguyện, đời là bãi trường thi đang giáo dục chúng ta để cho chúng ta tiến lên. Đó, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta được cơ hội học chỉ dẫn từ bao nhiêu kiếp cũng chảy ra chỉ dẫn, và chúng ta đang học có chỉ dẫn mà thôi mà chưa thành công. Nhẫn học được rồi mới thực hiện từ bi, nhẫn mà học không được thì không trả hiểu từ bi là gì. Nhưng nói từ bi, cái hành từ bi không phải dễ. Cho nên tình thương và đạo đức nói rất dễ nhưng mà hành không phải dễ. Khi chúng ta có thừa thải là phần thanh điển của chúng ta đầy đủ, cơ tạng của chúng ta thượng trung hạ thống nhất, chúng ta mới biết rằng cơ trời có thiên địa nhân, trên trời có nhật nguyệt tăng. Đó, cơ thể chúng ta có tinh khí hạt mà trụ rồi, chúng ta mới thức giác, mới đồng nhất, mới khai triển, mới hòa ái. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rõ rệt, quyền năng của Chúa luôn luôn hằng hữu, tha thứ chúng ta, nhiều thứ chúng ta, đưa tay hai bàn tay để đưa chúng ta tiến tới, cũng đồng trong thể xác sống động cũng như chúng ta. Vì đấng Jesus Christ cũng vậy, chịu đóng đinh là Ngài đã có cái gì hơn cái này, Ngài mới xin ơn trên tha thứ cho chúng ta vì chúng ta chưa hiểu. Người giết Ngài tại sao Ngài không báo thù? Thì Đức Thích Ca giàu có tại sao Ngài chúng ta dừng tu? Tại sao Ngài không hướng lạc mà Ngài đi tu? Thì Ngài không có khả năng cứu Ngài cũng như cứu dân Ngài, cho nên Ngài phải tìm một cái lối giải thoát, rốt cuộc thì cũng tìm cái phần hồn bất diệt mới trở về cứu độ chúng sanh trong cái hạnh hy sinh vô cùng, và để khám phá tứ đại giai không, nước lửa gió đất, rốt cuộc sẽ quy về không. Thể xác của mọi người chúng ta đang trụ ở đâu? Nước lửa gió đất, trong đó nó có ngũ hành, chỉ một chỉ quả thổ, cũng mình làm chủ luôn.
Còn bây giờ mình không khai thác, khám phá nó ra, làm sao mình thấy cái không? Mà nếu không thấy thấy cái không thì trong bầm mê và chấp. Chúng ta còn mê việc này và chấp việc kia, thì làm sao chúng ta tiến về trong cái cơ trung dung để cứu độ? Tả cũng như hưởng, mặt cũng như trái. Chờ sự cứu rỗi, cơ chờ bị cứu tinh, đưa nó tiến hóa thì ta vượt. Cho nên nhân sinh không lập lại trật tự thì không bao giờ có được hưởng cái món quà của bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi có cơ duyên đến đây tương ngộ cùng quý vị, chắc quý vị sẽ có những điều thắc mắc. Tôi sẵn sàng phúc đáp những điều thắc mắc của quý vị tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị và cảm ơn anh chị Võ rất nhiều. Ai có gì thắc mắc xin hỏi.
Anh thiền cái này một thời gian rồi anh mới thấy cá làm cho anh khỏe hay là hơi giúp anh khỏe. Rồi tới lúc đó là anh ăn ít, rồi anh nói với những bạn đồng nghiệp của anh, ê tôi ăn ít mà tôi chưa nhiều cây hơn anh, hoặc tôi đóng nhiều bàn hơn anh. Lúc đó anh mới thấy là con cá này càng ngày càng mạnh mà càng ngày càng khỏe. Cái pháp này nó làm cho anh khỏe và mạnh thêm. Tôi nói tôi 60 tuổi, anh thấy không? Mà tôi nói rằng tôi khỏe hơn lúc tôi 20 tuổi rồi. Tôi làm tôi rất mệt mà không thấy mệt. Nhưng mà những người xung quanh nói tôi mệt mà thôi. Tôi không ăn như vậy, tôi không có ăn ngon nhiều. Vì sức tôi phải ăn một ngày cả nửa con gà. Nếu làm việc như vậy nó cứ nóng không có gì ăn. Rau, thịt cơm một chén mà thôi, không ăn. Mà trước kia tôi ăn 5 chén ông rồi rồng luôn. Mà về sau này tôi ăn bây giờ 1 chén là mập. Tại sao? Cái tâm bệnh tôi đã chữa được. Tôi không còn sợ đau, không còn buồn tủi, sống trong sự thanh thản cởi mở. Tôi thấy trời Phật đang chiếu cố tôi sức khỏe. Tôi là người chưa có khả năng hoàn trả lại cái nợ khách hàng công ty. Tôi là người chiếu nợ, phải lo tu sửa để hoàn trả. Và hoàn trả bằng thanh niệm, biết ta làm không có suy tính, không có so đo với tình đời nữa. Có khả năng giúp cho ta là khi giúp là trả cho chúng ta được. Rồi sanh lão bệnh tử nhất định lúc đã định. Không có người nào mà nói tôi không già và không bệnh và không chết. Chắc chắn phải già, phải bệnh, phải chết. Con đường mà mọi người thấy. Cho nên chúng ta thấy được định luật và chúng ta chỉ học nhẫn, học để tiến. Chứ không, nếu mà chúng ta không học thì tự lùi mà thôi. Anh ha, cho nên anh ở trong cái giới lao động mà anh lặp lại các thứ cho cơ thể của anh, cảm thấy anh khỏe và người anh khỏe, khỏe lại, vui vẻ với mọi người. Thì anh mới thấy rằng anh được ăn cái gì? Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Nếu mà không có thanh khí điển làm sao mà anh ăn cây trái cho anh? Cầm nó mập lắm. Con thú nó cũng nhờ ăn bể cóc nó mới xong. Rồi nó mới lập hạnh hy sinh, nó mới đưa miếng thịt cho anh ăn. Nó học cái hạnh hy sinh. Anh ăn nó thì anh lãnh nghiệp nó, mà nó để chỉ chứa hoa nhẹ hơn. Rồi một thời nào đó anh tu anh lập đại trật tự, tôi không cần thiết ăn những sự động loạn nữa. Lúc đó anh ăn rau với cơm, anh vẫn làm việc nặng được. Thì cái nội khí anh đầy đủ, anh thấy không mệt, anh phải. Chứ anh làm sao hồn, chứ mình 6 tháng rồi anh chuyển qua cái kia rồi một thời gian tự nhiên bớt ăn. Lúc mà anh bớt ăn rồi tay chân anh không lạnh và không thấy mệt mỏi. Và anh thích làm việc rồi. Và anh dư sức khỏe. Thì anh mới thấy cái pháp này là nó có giá trị. Cho nên những người trí thức và những bác sĩ tại sao phải tu pháp này. Bác sĩ có thuốc uống thì tu pháp này làm gì? Họ thấy thuốc không tu mà bá hành cái pháp này họ thấy như là trực tiếp cứu hơn. Là học khỏe, học
lý đó. Thế này phương pháp thiền thì tôi bắt được thông tin là tại vì qua hai đơn thử đấy. Thì tôi thấy có sự biến chuyển trong cơ thể.
Chắc chắn là phải có.
Có sự biến.
Bởi vì anh làm cho anh. Cái pháp này pháp của anh, pháp của tôi. Mà tôi chỉ cho anh không hành nên là đâu có được. Là anh bỏ. Anh thấy không?
Mà tôi thấy là tất cả những người thiền tôi thấy thường thường cứ mang cái bụng to.
Bụng to là cái nội khí đầy đủ.
mà cái bụng to mà thử ăn thử thách họ đi bộ, ông bụng lớn đi bộ với bụng nhỏ, mà ông bụng nhỏ thua ông bụng lớn. Tôi là đi bộ 80 cây số từ An Khê đi tới Quy Nhơn. Bởi vì ông đó ông chê tôi thiệt, ông chữ mình ngu nhỏ mà tung hả. Rồi bây giờ tao ở bên Tàu tôi đi bộ nghe là bao nhiêu một ngày bao nhiêu, thử tôi rủ tôi đi từ An Khê đi xuống Quy Nhơn tới 80 cây số là đi đường đèo. Nó cứ tới thách đố hoài, mày tu như là mày xuất hồn mày thần thánh rồi được, thôi mày thử đi. À nó chập tôi, nó cao to hơn tôi. Tôi nói thôi được, tôi mua 7 cây chanh bỏ tôi. Tôi thấy bắt tay rồi không thay đổi. Được, bắt tay là đi rồi, tôi bắt tay 6 giờ sáng bắt từ đó đi xuống. Tới Quy Nhơn tới 9 giờ tối mới tới. Đi bộ, tắt xuống rồi được, ok. Trời khóc quá, xin cảm xin chứ. Tôi cứ xin tôi đi tới mà tôi ăn. Đã ăn bánh tráng, cuốn trứng vịt đồ đau bụng. Đau bụng đi qua để ăn kê. Tôi coi chừng nó nghe xe lô máy nó ra nó rước á, là ông cộm. Đi cầu mà sợ. Tôi bỏ luôn. Bởi vì có cuộc thi mà. Người nào đi trước thì cái gì đi không được chờ. Bởi vì tôi đã giao kết đàng hoàng. Tôi cái gì tôi đi. Anh đi sao anh tới Nguyên Nhân phòng hết chi. Thế nên sao? Bên Tàu đất khác, Việt Nam đất khác. Thôi tao không đi bỏ mày. Tao thua mày cái thằng mập tôi thích. Anh thấy cái bụng tôi là anh tưởng là mở cái bụng tôi là hơn. Anh xem cho tôi nín thở, tôi đi khỏe, đi nhẹ băng. Tôi đi mà hồi đó nghe là tụi mà mấy người tập kết, cái cổng tập kết đó. Tôi dồn nó nói, cha ông ăn lê, nó đỏ, hồng hào, ông ăn lê nè, tội nghiệp quá. Mà nó hồng hào bật lực ra đi. Mà tôi đi như lính, tôi đi về, tôi đi nghe là 6 cây số một tiếng rồi. Coi đồng hồ đúng, 6 cây số một tiếng, 6 cây số một tiếng, cứ gì đi vậy. Bỏ anh sao lắc khóc la ông chùm tôi nói thay kệ. Bởi vì giao kết rồi chết bỏ rồi ăn thua mà. Rồi bây giờ ông còn chàng ở Việt Nam.
Tôi hành cả cảm ơn thầy. Dạ
yeah. Cảm ơn anh lắm.
Mà giờ sau thì có những sự thắc mắc nữa.
Dạ dạ dạ. Chúng tôi rất quan nên bởi vì sự thắc mắc của anh là sự thắc mắc của tất cả mọi người. À, chúng tôi đồng học, chúng ta đồng học và đồng viên học tập kinh nhẫn để tiến hóa cho coi gì hết.
Thưa thầy, tôi là sai, cũng là người bị nạn mà trong đây thì học màu võ cho biết. Thầy tới nhà anh chị bỏ, đó là điều hân hạnh của chúng tôi vừa gặp thầy. Và ngoài ra thì chúng tôi có đọc báo nhưng mà người truyền thông thì có thấy cái phương pháp pháp lý vô vi của thầy được đăng trên đó. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là những cái lược và những cái điều tổng quát. Nhưng tôi có một cái điều câu hỏi thứ nhất là thưa thầy, từ lúc nãy giờ tôi nghe thì nếu không phải thì có lẽ là những điều thầy nói ra đều là tổng hợp các tôn giáo, Phật giáo và Tin Lành những các đạo giáo khác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là với cái chứng minh gì để chúng tôi được biết rằng như ông Dược nghe nói là thầy là trung gian giữa thượng đế và loài người, thì như vậy tôi hai cái thắc mắc cảm ơn.
Bởi vì cái phương pháp đằng này là cho tất cả mọi người tại thế gian bất cứ tôn giáo nào, vì người nào học về giáo lý cũng lập lại trật tự tâm lẫn thần. Và cái phương pháp này giúp cho tâm lẫn thân được ổn định mới hướng về những vị kính yêu tinh thần của chúng ta. Cho nên những người yêu thần, kẻ yêu thánh cũng là tu để trở lại và tìm hiểu cái cõi quyền gì. Rồi còn cái vấn đề như tôi là một luồng điển, cái thể xác của chúng tôi cũng như cái thể xác của anh Sang cũng vậy. Có điển chúng ta mới xuất ngôn, mà điển chúng ta tập trung thì chúng ta là trung gian và để chuyển tiếp những sự thanh cao của bề trên. thì chúng ta giáng sanh xuống thế gian, nhập bởi bộ đạo, đưa qua xương sống, chuyển cái tập thời gian cho chúng ta, thì chúng ta lo chuyện đời và quên cái đằng sau. Thì dùng cái phương pháp này mở đằng trước và khai thông đằng sau, thì quy về một, thì cái thánh thai chúng ta hướng thượng thanh hòa thanh nó xuất hiện lên, thì cái hồn chúng ta xuống hút vô trong thể xác, thì chúng ta mở con đường để hút lên trên, thì đương nhiên cái phần chúng ta xuất phát lên trên được, thì chúng ta mới thu hút được cái sự ban chiếu của bên trên ân ban cho chúng ta. Chúng ta mới chuyển kiếp để độ cho những phần điểm tại thế. Vì con người chưa hiểu là điểm thì sự bấn loạn và không hiểu điểm. Cái kỳ thật người nào cũng là điểm, không có điểm làm sao qua ta, không có điểm làm sao nói năng đi đứng. Trong cái cơ tạng của chúng ta nhờ kim mộc thủy hóa thổ, chua cay chát đắng ngọt bùi tạo ra một khí để dẫn giải trong cái cơ tạng và tiêu hóa, cũng không khác gì trong cái bệnh viện. Mà bệnh viện có trật tự thì có thể thu hút từ đâu đến và phóng ra những cái truyền cảm đó cho người khác. Cho nên cũng như là một cái bệnh viện chuyển dẫn mà thôi. Cho nên người tu có trật tự có thể hỗ trợ cho nhiều người, vì cái phương pháp công phu này là tập trung và xuất phát lên trung tâm sinh lực ta càng không vũ trụ. Thì cái phần đó chỉ có thực hành mới đi đến, trên lý thuyết không có thể trình bày được. Thực hành rồi chúng ta thấy cái luồng điển là thế nào, cũng như anh được anh thấy nó chạy thành ở chỗ nào, có thay đổi một phần mà mới sơ sơ thôi, nhưng mà làm liên tiếp 6 tháng đã thấy cơ tạng anh thay đổi. Rồi lúc đó anh ngồi anh nhắm mắt anh thấy rút bộ đầu anh thấy đây là điển. Lúc đó anh mới xác nhận là điển. Chứ bây giờ nói điển không ai biết, điển nhà đen không phải điển là cái gì đó. Cho nên trong cái thực hành, cho nên cái phương pháp này là chỉ có thực hành mới thấy, còn nói là để nghe vậy mà thôi. Nói để cho những người thực hành và cảm giác cái bộ đầu rút, những người ngồi thì nhắm mắt đây rồi cái bộ đầu rút, nó có sự cảm giác khác đó. Thành ra nó mới khi mà nó trụ và về trên đến chứng giám cho nó, thì nó là có thể làm cái trạng chuyển kiếp bất cứ lùi gì nào. Mà đối phương thành tính chuyển tới nó chỉ có vận chuyển chuyển lên và cái bát cho người đó mặc thôi. Thành ra nó cũng khác gì cái bát đi cái bệnh viện. Mà mỗi người làm một cái bệnh viện mà quên mình và cho mình nhỏ bé và cho mình không có khả năng, thì không có sử dụng khả năng phải có cái gì. Cho nên mọi người thực sự như chú như tôi trước kia cũng thắc mắc rất nhiều, và tôi chỉ thực hành để tôi nghiên cứu và nghiên cứu ra cái luồng điển. Ngày nay tôi mới nói chuyện cho bằng trước kia mà tôi đi gặp ông Tư dạy tôi tu, mà nói về điển là tôi cũng nói chuyện quan đường những nhà đèn hay những gì tôi kêu tỉnh, tôi cũng nói cái chuyện quan đường. Tôi nói bụng răng tôi hối tiếng thì cái tâm tôi tỉnh thần thấy tỉnh, tôi có cái lý do của tôi. Nhưng mà từ đó tôi mới thấy rằng một người lớn tuổi như vậy không có phỉnh tôi được, không lý do gì phỉnh tôi, mà người không có ai tiền tôi, và người có sức khỏe, thì tôi mới đem tâm ra nghiên cứu cũng như thể thao mà thôi. Chứ tôi không nghĩ gì tôi. Tôi lần lần từ đó nó rút ra, thì tôi mới thấy được con người tôi ngồi đây tôi nhắm mắt mà tôi thấy tôi đi trước ngoài kia. Tôi thấy rất là lạ. Từ từ tôi mới thấy nó đi ra kia, tôi cũng thấy các cha giảng mở áo cánh rồi cũng đi cũng giảng giảng đạo đóng người. Rồi tôi lên tôi cũng thấy nhiều cái cảnh lạ thường, mà lên cây đi tới chỗ này chỗ nọ, núi này núi kia núi nọ. Và ban ngày tôi ở Sài Gòn tôi nhắm mắt tôi cũng thấy tôi được đi bên Mỹ, tôi thấy xe hơi chiếu đèn trong mặt tôi, tôi thấy lạ. Nhưng mà không ai tôi tin. Tôi phải tìm nữa. Con người tôi là phải tìm luôn người tôi tin. Thì từ đó tôi càng mới tìm ra, thấy gặp được những việc mà thế gian họ đã sai. Nhưng mà những người mà gặp được những việc cũng như Thích Cha đó, họ thấy quan trọng. Nhưng mà vì thật trình độ mà trình độ chúng ta tu tới đó chúng ta chưa ngộ tới đó, và trình độ chúng ta chưa đến không bao giờ đến được. Cho nên ở thế gian tất cả tôn giáo ca tụng chuyện hay là chuyện hay, và không có cái phương pháp cho người ta thực hành từ trước tới thân, khai thông và quán thông khả năng sẵn có của chính mình, mới thấy được cái khả năng siêu diệu vô cùng của những đấng đã đạo thành. Cho nên trong chùa, trong nhà thờ cầu Chúa độ, cầu Phật độ. Nhưng mà tôi thấy rõ là chính tôi cũng là người đó, nhưng mà rốt cuộc tôi đã học. Từ nhỏ tôi cũng là học ở trường đạo mà trường phe, sáng nào tôi phải kỳ cưa hết, nhưng mà rốt cuộc tôi không thấy, không thấy cái gì. Mà từ ngày tôi thực hiện rồi, tôi thấy tôi được trực tiếp hơn, và dẫn giải cho tâm linh tôi càng ngày càng mở, sáng suốt hơn. Đó, lúc đó tôi mới thấy rằng chính tôi đã chứng nghiệm, và tôi đem cái niềm tin đó cho tôi mà thôi, mà nói ra người khác không ai biết. Thì rốt cuộc những người khác thấy tôi càng ngày càng trẻ và càng vui, họ mới bắt chước tôi thật thật. Hãy thực hành, họ lại thấy. Lúc đó nó mới lan rộng ra, chỉ có thực hành mà thôi. Cho nên bây giờ nó dễ dàng cho mọi người tu là soi hồ, là làm chứng minh để hỗ trợ tinh thần cho mình làm việc hàng ngày trong vòng 6 tháng. Mà mình cảm thấy rằng khi mình làm 6 tháng đó, cái tánh mình thay đổi, kiên nhẫn trở lại, bình tĩnh trở lại, sáng suốt trở lại, lúc đó mình mới thực hiện cái pháp kia. Còn nếu trong 6 tháng mà không có kết quả, mình có thể bỏ quyền của mình. Cho nên cái đạo này đạo của mình, và cái pháp là pháp của mình, không phải pháp của người khác, không bị khống chế bởi một cái tổ chức nào. Vì mình đã sẵn có cái tổ chức quyền vi của Chúa, của Thượng Đế An Ma. Thì bây giờ mình chỉ lập lại thật tự là mà không. Vì mình bị tình đời, thì sự dao động của ngoại cảnh làm cho mình lộn xộn, và mình lập lại trật tự thì mình thấy thanh nhẹ. Lúc đó mình mới thấy cái sự kiêu lực xuất hiện trong nội thức. Thì lần lần đi tới cái đạo không phải dễ, lên tới cái đạo càng khó khăn, và sự truy tầm đạo nó càng gắt gao hơn. Ý tưởng của con người thế gian muốn biết, hãy đi đến nơi và hãy chứng nghiệm lấy mình. Thành đến cái phương pháp công phu của chúng tôi chỉ có thực hành, ngoài thực hành không biết nói sao bây giờ. Bởi vì bút mực không có thể tả được, lời nói cũng giới hạn. Chứ không đem như những người, người ta ngồi, người ta thiền, người ta thấy một giây mà người ta gặp được Chúa, mà ta nhớ đời đời. Rồi cái đó tả ra bây giờ. Trong lúc tôi nhắm mắt mà tôi thấy tôi được quyền lại trước Chúa, rồi thế nào? Tôi nói cho ai nghe đây? Mà trong cái đó là tôi chỉ thực hành mà có. Còn nếu tôi nói ra mà tôi gây mê tín, tôi là người có tội. Bề trên đâu có chứng giám cho tôi làm gì đó. Cho nên phải thực hành để đi. Khiến người tu ở pháp này được quyền lại trước Chúa, được quyền lại trước Chúa Cha, được quyền lại trước Phật. Nhưng mà về nói với người phàm ai hiểu, thấy không? Thì chỉ có hành giả hiểu, và đó là cái ân phước cho cá nhân trong thực hành và tự đạt mà thôi. Có ai không?
Thầy, tại vì chúng con là con tới người trẻ đó, thành ra con cũng xin hỏi thầy là trong cái lúc mà thiền như vậy, có thời gian là phải là bao nhiêu lâu mà?
Ít nhất 5 phút cái sơ hồn này, rồi làm nằm chiếu minh cho hết theo trong đó chỉ, hít vô thở ra 1-12, 1-11, 1-10, bớt lần lần tới sơ hồn. Và để chi? Để khai thông và hỗ trợ cho cái ngũ tạng được ổn định, và tạo lại cái nhẫn tâm cho chính mình. Đó. Rồi trong 6 tháng đó khai thông cái hạ thừa, và giải thông cái trượt của bộ đầu, rồi mới ngồi thiền. Năm mươi ngày nắng rồi thì 5 phút đi soi hồn, 5 phút ít nhất 5 phút tới 15 phút là hết. Và khi mà chị bắt đầu làm như thế này nó hơi mỏi, nhưng mà lâu chúng ta làm đến 15 phút không mỏi. Mà khi không mỏi rồi á, mồ hôi nó ra như đó, cũng như là tôi đánh một trận banh thể thao, thì nó khỏe trong người. Và sau này nghe là bóp thịt cơ điều hòa và tốt.
Thế trong giai đoạn mà mình thiền đó thì mình cũng vẫn phải ăn
ạ? Không có gì. Khi mà chị làm pháp luân đầy đủ rồi, tới một ngày nào đó nó đầy đủ, nó thấy rằng tôi đang an thanh khí điểm trực tiếp, tôi bớt mặt chất nhưng mà tay tôi không lạnh, tôi bớt cơm gạo nhưng mà tay tôi không lạnh thì tôi mới bớt. Còn mà bớt bớt một buổi ăn mà tay lạnh chân lạnh đó là sanh bệnh. Bớt buổi ăn mà tay ấm chân ấm nên bớt. Thì chúng ta ăn cái kia nó dồi dào và con người nó trẻ đẹp hơn.
Thưa thầy, con có đọc báo chí đó, thì bây giờ họ hay đề cập đến cái việc là sách cửa tay cực tận thế đó, năm 2005 đó. Thì thưa thầy, cái chuyện đó thì thầy có cho nó là thật hay không?
Phải không? Bởi vì một cuộc thanh lọc của Thượng Đế và thay đổi để đưa con Ngài trở về với Ngài. Thì tất cả thế gian bị mê và không chịu về. Xin Chúa không chịu về với Chúa. Nói thôi. Bây giờ cho nên nó, cái cơ thay đổi của toàn thế giới, cái phai siêu người ta. Sau này chúng ta ở mấy chỗ này cũng bị thảo đảo, chứ không phải là yên đâu. Không phải yên đâu. Ngày nay chúng ta ra đây cũng là bầm dập lắm đó, chứ không ai, chứ không phải dễ có. Thế không? Rồi nó sẽ có cái cơn thảo đảo của ông trời để hiểu ông trời bỏ cái vọng động tham lam của chính mình và lập lại cảm động tình thương và đạo đức.
Xin hỏi thầy thế này, bây giờ cái vấn đề thiền đó thì ai cũng có thể thiền được hay là phải là một số người nào có cái tâm linh hay là có
người nào có thiện chí muốn giúp đỡ lấy họ thì họ thiền. Đây cũng như là cái thể thao lập lại khối trật tự của khối óc và gia tăng cái chấn động lực của khối óc và lập lại cái trật tự của ngũ tạng và tứ chi ấm áp. Không có pháp khác, mà chỉ có con ma làm biến không chịu học cái pháp này thôi. Mà con người siêng năng thì chắc chắn là thấy cái pháp này là pháp.
Chứ cũng như theo lời thầy nói á, sau khi mình thiền một thời gian á thì mình thấy mình khỏe mạnh, mình thấy mình trẻ. Nhưng mà cái thời gian nó thiền mình phải thiền bao nhiêu lâu?
6 tháng. Thì soi hồn như chứng minh 6 tháng là chỉ cảm thấy con người chỉ khỏe thôi.
Dạ, cảm thấy khỏe nhưng mà thầy nói như tới lúc mà mình thiền một lúc cao hơn thì mình sẽ thấy tới cái đạo. Cái đạo nó gọi là đạo gì?
Cái đạo đó là về tâm linh, cũng như chỉ hướng về thiên tôn giáo. Lúc đó chị đọc kinh thánh chị thấy trời ơi, Chúa đã nói hết rồi. Bây giờ mình có cơ hội hành, càng hành nhiều hơn để gần Chúa hơn. Mà chị Phật giáo thì chị thấy Phật đã nói rồi. Mình thiếu hành, phía trước mình có rồi, mình hành nhiều hơn.
Thế còn cái vấn đề mà khi mà mình thiền, thầy nói là mình sẽ thấy, ví dụ như thầy thấy cái chuyện thầy đi bên Mỹ là thầy đó, đó. Chúa hay là gì đó, thì cái đó là thầy thấy thật sự hay là cái đó là cái trí tưởng tượng của mình mà
không
mình,
phải có sự tưởng tượng. Muốn tưởng tượng thì tôi đâu cần phải thiền. Tôi thiền rồi tôi thấy tôi đi như vậy. Thì chị sau này chị cũng vậy, chị đi như vậy mà chị nói người ta nói chị ảo tưởng. Nhưng mà chị thấy con người chị thay đổi, mạo diện đi thay đổi. Thấy không? Và tâm linh gì thay đổi. Thì lúc đó họ biết chị đã thay đổi, nhưng mà họ cũng không có tin. Vì họ không có hành làm sao tin.
Chứ bây giờ nếu mà người đặt thân đó, thiền thì khác. Mà người đã lập gia đình rồi đó, thì cái thiền nó khác nhau thế nào?
Anh thua ý chí của hành giả mà thôi. Lập gia đình cũng là một chuyện. Lập gia đình là chúng ta có bài học của gia đình. Cái đó nó cũng cho chúng ta học nhận. Theo cái nghiệp lực đó nó dạy chúng ta học nhận. Mà chúng ta biết cái đó là cái quý giá, cái nhẫn là quý giá, mà chúng ta thực hiện lại trật tự thì nó cũng như người không có trong. Cái ý chí là quan trọng. Ý chí thì mới hiểu rõ cái nguyên căn của mình, chứ không phải cái thể xác. Cái ý chí là quan trọng.
Tại vì con nghĩ là khi mà mình lập gia đình rồi đó thì nó có nhiều vấn đề phức tạp lắm, thì nó mình khi mà mình thiền đó nó không có ý chí hay là
cái thiền là từ trong cái động đi tìm cái tỉnh, chứ không phải là trong cái tịnh đi tìm cái động. Thì thấy không, chúng ta giáng sanh xuống thế gian là trong cái động rồi chúng ta khao khát cái tịnh. Mà chỉ ở trong cái gia đình động loạn, có chồng có con là nó động loạn, nhưng mà trong cái động loạn chỉ tìm ra cái tịnh, chỉ mới là vị cứu tinh cho cái gia căn đó. Thì thấy chưa, cho nên chúng ta phải chừa cái cơ hội động và chúng ta khao khát cái tịnh để giải tỏa tất cả những cái sự động, để nắm vững cái tịnh nhiều hơn. Thế chứ?
Bây giờ nếu mà muốn theo cái đạo theo cái thiền của thầy đó thì ở đây ai sẽ là
có người... ở đây là bạn đạo thực hành có bao nhiêu câu chuyện đó. Anh gì đó cũng chỉ cho được rất đơn giản và chỉ coi giấy thì cũng làm được. Có gì khó khăn và chị thực hành thì chị thấy thế đó, ăn thú ý với người chị thấy chừng 6 tháng chị thấy con người chị nó khỏe lại.
Nếu mà mình tập rồi mà mình không cảm thấy gì hết, cái đó cũng không có cái gì là cái
gì. Không có cái gì hết, không có mắc nợ của ai hết. Về ý chí của chị, mà chị biết sử dụng ý chí của chị chỉ thành đạt, mà chị không biết sử dụng, chị không chịu sử dụng ý chí của chị thì chị cũng vậy đó thôi. Nha, cái này không có trường hợp bắt buộc. Tôi cũng là trong con người động loạn, rồi khao khát sự thanh tịnh mà tìm ra được. Rồi tôi cũng ước mong rằng mọi người muốn học thì học đó thôi, chứ đâu có lễ phí gì. Rồi những người ta phát tâm ta in ra đó, in cách đó, in không phải tôi đề nghị. Rồi tôi chỉ nói sự thật là do tôi. Hôm nay tôi 60 tuổi tôi được khỏe vậy thôi, cũng nhờ cái pháp thiền.
Cũng nghe anh chị Võ nói là hôm nay có thầy tới đây đó.
Dạ.
Mà trước đó con cũng nghe nhiều người nói đó.
Dạ.
Có một chị đó ở Cali đó.
Dạ.
Chị cũng theo một cái thiền nhưng mà không biết là theo cái cách bên của thầy hay là của ai không biết. Cũng nghe nói nhiều lắm. Nhiều lắm nhưng mà chưa bao giờ thấy. Ừ. Bữa nay nghe chị Võ nói chuyện thì ra cũng có thể là cũng
chị cố gắng thiền đi thì chị sẽ đạt tới sức khỏe và chị sẽ công hiến cho những người khác, nói rằng tôi trước như vậy thì như vậy, bây giờ tôi được như vậy, tôi hồi trước tôi ốm ai có thịt thì tôi xin chút thịt, nhưng mà ngày nay tôi ăn có chén cơm tôi cũng mập thì tâm tôi rất vui. Hồi trước tôi thắc mắc đủ thứ nha, bởi vì nghe tôi cũng đi nhà thờ này, tôi cũng đi Cơ Đốc giáo rồi thì thông tin học, tôi sao có cái nào cứu tôi được hết rồi. Thế lúc đó tôi còn ngu, rồi từ ngày tôi tập tôi thiền rồi tôi thấy thế là mình không, cái lỗi của mình, không phải lỗi của tôn giáo. Tôn giáo nào cũng hay hết, kinh nào cũng dẫn dắt tâm linh hết, mà chính mình ngu và mất trật tự. Cho nên từ ngày tôi hành thiền rồi tôi thấy mình thiền rồi mình thấy cái không có cái nào dở hết. Lời Chúa nói rõ ràng ra, mà con người thực hành không chịu đạt, còn kinh Phật nói rõ ra, mà người ta lại dịch sai. Rồi đâm ra cái cúng lại thét rồi bị kẹt.
Thầy, nếu mà về tập thiền á thì làm sao mà biết là mình thiền đúng, mà làm sao biết là mình thiền sai, làm sao để biết mình là đúng?
Khi mà chị thiền đúng rồi thì chị thấy như là con người chị nó khỏe lắm. Bởi vì trong đó ta chỉ làm sao, chỉ ngồi ngay mà chị ngồi khòm là không đúng rồi. Thiền chỉ hít vô bụng mà chị đi hít vô ngực là ngược lại rồi. Chị thấy chưa? Ở trong đó có biết rất rõ ràng. Và ở đây có anh chị em đã thực hành thì chịu hành cho chị con cái chút xíu.
Khi mà mình thiền tức là cái hồn mình nó xuất ra ngoài
không? Chưa đâu, đâu có dễ gì xuất được. chị chưa thành lập cái phần trượt, chị làm sao cái hồn chị đi ra ngoài được? Nếu mà chị thiền cái hồn đi ra ngoài là chết luôn. Không có vụ đó. Thiền để lập lại trật tự, gia tăng sức khỏe, ổn định thần kinh, rồi mới thấy hồn là cái gì. Thể xác chưa xong mà chị nói vấn đề tâm linh sao được?
Dạ, tại vì có nghe cùng mấy chị ở trên Cali có mấy chị thiền đó, 12 giờ đêm chị thiền thì sau cái ngày hôm sau chị nói chuyện lại đó, chị nói là chị đi ra ngoài đó, thành ra con tưởng là
cũng
là
thiền
khi mà mình thiền đó, là mình trước hồn mình có thể đi ra ngoài được, thì chị cũng là.
Nhưng mà một thời gian đáng kể mới đi được, làm lại tập tự là đi được. Cho nên cái vui không phải là âm nhạc vui, cái vui không phải là người ta hát cho mình nghe vui, không phải. Mình phải tìm lại sự quân bình của chính mình và cái sự du dương trong tâm thức mình là mới cảm thấy vui có giá trị. Chứ không phải đông người nói chuyện với mình là vui đâu. Cái tâm thức mình du dương và ở trong cái thức hòa đồng, và mình thấy mọi trạng thái là mình, mà mình phải hòa tan với mọi trạng thái mình mới định. Ta không có buồn kìa.
cho thầy con cũng là bạn với anh chị võ cái thứ hai thì đáng lên mà con thì là đạo Phật cũng như là bình thường thì con ăn chay một tháng 3 tháng một tháng thì 2 ngày cũng có ban cũng 20 mấy năm rồi con không có đi chùa mà cũng không có đi tới nhà thờ tại vì từ cái ý tin của con thì con nghĩ là nếu mà mình làm tội đó tự của mình là sửa cái tội được thôi chứ không có ai tha tội cho mình hết trơn
đến như vậy.
Theo như con nghĩ thì mỗi người ở đời đó thì hai bên đây là hai bên giai giá, một bên thì biên tội mà một bên thì biên phước. Nếu mình làm tội mình biết tội đó thì mình sửa chữa mình làm phước. Thì nếu mà khi phước nặng hơn cái tội đó thì dĩ nhiên mình sẽ được đỡ một phần nào mà tội lỗi mình đã làm. Hồi đó giờ thì chưa có bao giờ biết cái pháp vô vi
nhưng mà chị biết đó là người ta dạy như vậy nhưng mà chị biết cái gì kêu phước cái gì kêu tội chị cho thí dụ tội cho tôi
thí dụ tội bây giờ
cho
chị những cái gì mà làm không vừa ý mình nghĩ một cái để mình trả lại hay là cái gì nghĩ không thôi cũng là một cái tội chứ không đợi mình hành động còn phước ví dụ bây giờ mình làm cái gì theo như nghĩ mình có thể giúp được người ta cái gì bất cứ cái gì mà mình có thể làm được thì mình giúp người ta mình làm cái gì hay mình nói cái gì mà mình thấy là cũng như người ta không cổ gì cái lời nói của mình hay là cái lương tâm mình nó không có cắn rứt thì con nghĩ đó là cái chuyện mình làm phải
cho nên đằng này chúng tôi hiểu cái tội ấy, là cái sự tối tâm thôi mình có một cái thể xác đang che chở cho cái phần hồn trong chương trình tiến hóa mà mình xài nó quá tại sao xài nó quá sân si giận hờn nhiều quá cũng như chỉ nghĩ xấu cho người khác nhiều quá là chỉ xài sẽ cái thể xác quyền vi của thượng đế ân ban thì có tội mà tâm tối theo còn phước là mình phải biết cái cơ thể quyền vi này của thượng đế đã ân ban sắp đặt cho phần hồn ngự trị cho chương trình tiến hóa gì và học cái đường lối giải thoát đó thì nếu mình chịu tu thiền để lập lại trật tự giải thoát đó là chịu bỏ khi mà chúng ta lập lại trật tự tạo được cái phước cho chính mình thì mình có thừa thải mình nên ban ơn cho người khác chia sẻ phần sáng suốt của mình cho người khác thì thấy rõ chưa tội phước của chúng tôi là vậy cho nên phải thực hành để thấy hỏi chứ mình không làm điều ác nhưng mà mình làm điều ác không thấy không chỉ ăn chay nhưng mà cũng ác không phải ăn chay thành Phật chứ
không con cũng có cái ý nghĩ là không có phải ăn chay để thành Phật hay là chay phước con không có nghĩ cái đó nghĩ là ăn chay nhận phước là cái chuyện đó mình đỡ có nghĩ ra cái điều tội thôi chứ còn cái chuyện là ăn chay mà có phước là con không có nghĩ
cho nên tôi nói chuyện cộng cỏ nó cũng có sự đau đớn nữa mà mình thức tâm mình biết cứu mình biết lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa cho cái thể xác này thì chỉ ăn nó vô nó lại được tăng gia lên một cái độ cao hơn đó nó theo chị theo Phật, nó theo Phật mà chị theo nó thấy chưa? Rồi con thú cũng vậy, nó thiếu hạnh hy sinh kiếp này nó phải bị phân thây và nó lập cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa hơn cho nên nó được cơ hội qua thể xác con người mà con người không chịu lập lại tập tự hướng thượng thì nó chỉ chờ ngày báo thù mà thôi đó cho nên con người mà lập lại trật tự rồi chúng ta không có hưởng gì ở thế gian hiểu rõ là chúng ta độ tiến vạn linh và tự tiến lên thôi
theo như thầy là cũng đến bề trên mà những cái câu kinh hay cái gì đó thì chắc có lẽ là không lạ đối với thầy mà có một cái câu thì mấy năm rồi mà không biết là
Đó, chị cứ nói đi. Tôi đâu có học kinh nhưng mà chị nói là tôi cách nghĩa được. Tác đạt cho nên câu chú người ta có cái lý do, cho nên niệm thì phải chỉ động tịnh phạt, mà chỉ nói động tịnh phạt thì cũng ngộ, hiểu không? À, rồi tôi cái ba chữ đó nè, bát đắc đà, đó, đông nam tây nam đông bắc tây bắc, hợp lại trụ, nó là chuyển hóa, cho nên sự sống của chị kết tập chỗ khối óc của chị là đông nam tây nam đông bắc tây bắc, rồi nó mới chuyển ra cái mai này, được mưa hay là, cho nên không hiểu điểm giải kinh không thông, mà hiểu điểm đó, nó nằm nguyên lý chuyển giải ngay vô trong tâm thức, toàn là điểm không. Cho nên cái phương thiền của chúng tôi chỉ cứ thiền đi rồi chỉ thấy kinh hay, mà chưa thiền thì đọc ra cũng đọc sắp mà thôi, đọc cách chừng. Cho nên tôi đọc rồi mà nghe là yên rồi, không có yên đâu. Đọc mà không yên, làm sao khai triển tâm thức? Duy nhất là cái tâm thức, nhưng mà không khai triển làm sao chúng ta? Thấy không? Cho nên tất cả đều là điểm, cho nên âm thanh của chị. Tại sao ông Phật ông ngu dại gì mà ông chủ trương người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật? Cho nên chữ Nam tiếng cuối cùng Nam nó từ Nam là thập phương Nam, thập phương Nam lửa bất tinh chỉ đánh ở đây nó sẽ tá quả tham tung, thì mô nó tập trung ở đây trong cái không mà có chỉ rõ Phật vô hạn. À, tại tuốt một sao với Phật nhâm quý gồm âu tơ thận thủy điển tương gia có nước thì cái điển nó mới chạy toàn thân. Đà a di là tập trung ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần và tập trung đều phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả đó, chỉ không có cái sắc vàng đó không ai nhập liền. Theo nó từ lỗ chân lên phát tăng Phật hay không thể nên là mình biết chuyện của mình. Dù bây giờ mình tính ra cái sự cách biệt giữa bột 2, 3, 4, 5, 6 và Nam Mô Di Đà Phật là thế nào? Nam thì nói Nam thì cái âm thanh nó khác, một thấy khác chưa? Một nó chỉ đứng ở chỗ này thôi, mà Nam nó đi xa hơn, Mô nó chỉ đến hai thì đây không? Rồi A mà chỉ đến ba, ba là giới hạn, mà A nó lại dài hơn. Cho nên ông Phật đã tìm được chấn động lực trong cái lục không, sáu cái việc trong cơ thể, cho nên sáu cái luân xa nó mở, mới bắt đầu làm đệ tử nhà Phật. Trong phải nguyện nếu tôi làm đệ tử nhà Phật là tôi đệ tử không, đệ tử của nhà Phật mà không biết tu và không biết lập đại trật tự là tự tử, chứ không phải Phật tử. Bởi vì mình không làm đúng như Phật nói, phải làm đúng như Phật nói mới là đệ tử. Cho nên Phật dùng sáu chữ đó quyền bí vô cùng, mà chính tôi là cái thằng ngạo mạn và chống ông Phật. Sao ông ngu, ông nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Sau tôi ngồi tôi thiền, tôi tìm, tôi không nói Nam Mô Di Đà Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6 không ra phái nữa. Rồi tôi mới nói Nam Mô Di Đà Phật, tôi cảm thấy thì nó khác trong tâm cảm. Tôi co lưỡi, tôi nhìn ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Một thời gian đầu đó, tôi dạy tôi Nam Mô Di Đà Phật không được. Tôi nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 hết rồi tôi đếm 1 cái đồng, mà không có ra được cái gì còn động thêm nữa. Sau tôi mới đối tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, và tôi niệm liên tục hàng ngày hàng đêm, tôi thấy tâm thức tôi nó mở vượt.
tôi mới thấy rõ rằng niệm thường vô việc là nó nằm ở trong như đó. Cỏ cỏ cũng là nhờ lửa, nhờ không khí, nhờ nước phát triển màu sắc linh cảm, nó biết nó thì thấy không, thì chúng ta có đi như trong chuyện đó, đi trong cái thức hòa đồng vô vàn đấy, nó bừng sáng trong tâm tôi, mừng vô cùng. Tôi biết thương yêu cộng cỏ, tôi biết thương tất cả mọi người đồng nhất, tôi không biết chia người này người kia nữa, tôi chỉ một mà thôi, tôi làm lấy làm sung sướng vô cùng. Lúc đó thì tâm tôi biết thơ triền biết được mà nào giờ tôi đâu có học thiết lý đó, tôi thi thơ tôi biết gì không, tôi không phải là người học giả, tôi không phải người học thi thơ, tôi không phải học đường luật, tôi nắm này tôi biết gì. Tôi để tất cả những mọi sự trở về với tôi trong thực tự của thiện nhân. Tôi thấy cái quý cái Nam Mô A Di Đà Phật sau chữ quý vô cùng là vậy. Chính tôi là người khám phá và chính tôi là người chống đầu tiên. Vì chúng tôi còn nhỏ, tôi đi vô tập truyền tu giáo cho tôi và tôi được Phật giáo. Mà tôi là chống Nam Mô A Di Đà. Nhưng mà từ cái chống đó tôi mới khám phá ra. Tại nó chỉ nghe, khi mà chỉ nghe âm nhạc, những cái âm nhạc nhẹ nó du dương thì cảm thấy sung sướng, đó là cái chấn động lực nhẹ, nó dẫn tâm hồn chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng, thì thấy chưa? Thì cái này cũng là cái chấn động lực của cái ý niệm, và nó khai mở cái lung ta, khi mà lục tâm không nó bắt đầu làm đệ tử nhà Phật.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn tất cả quý vị.